Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ có tiêu đề Duyên phận tu luyện Đại Pháp. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vân Nam, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2011. Có vẻ như đó là điều tình cờ, nhưng giờ đây nhìn lại, tôi biết rằng đó không phải là tình cờ. Sau đây, tôi muốn chia sẻ hành trình tu luyện của mình. 1. Điểm hóa trong giấc mơ. Tôi thường ngủ mơ khi còn trẻ. Những giấc mơ đó sống động đến nỗi nó còn đọng lại trong tâm trí tôi một thời gian dài ngay cả sau khi tôi tỉnh giấc. Chẳng hạn, trong một giấc mơ, tôi bay lên trời rồi tiến vào mặt trời. Trong một lần khác, tôi đang chạy trốn khỏi những kẻ xấu và phải nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 5. Nhưng trong tất cả những giấc mơ, có một giấc mơ hiện lên như thật. Cho đến hôm nay, mọi chi tiết của giấc mơ đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi. Trong giấc mơ đó, linh hồn tôi rời khỏi cơ thể và đi đến một ngọn núi kỳ lạ, nơi tôi thấy hoa sen màu hồng và tím ở khắp mọi nơi. Những bông hoa sen to đến mức một người trưởng thành cũng có thể nằm gọn trong chúng. Tôi có đôi chút sợ hãi, vì vậy tôi đã bỏ chạy, thậm chí đôi lúc tôi còn bay lên không trung. Khi tôi đến dưới chân một ngọn núi, tôi thấy một người đàn ông cao gầy trong một chiếc áo choàng tối màu đang bán đồ gốm. Trong số những món đồ ông ấy bán, tôi lấy một chiếc bình. Tuy nhiên, khi tôi cầm nó trong tay, nó trông giống như một tác phẩm điêu khắc với hình tượng một vị Phật đang đứng mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Bởi vì tất cả các vị Phật mà tôi đã thấy cho đến thời điểm đó đều có dáng ngồi. Vì vậy, tôi thấy vị Phật có dáng đứng này thật là kỳ lạ. Mãi nhiều năm sau, khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới thấy một bức ảnh của Sư Phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, có hình dáng là một vị Phật. Tôi nhận ra ngay lập tức, bức ảnh đó giống với vị Phật đứng mà tôi đã thấy trong giấc mơ của mình. 2. Tìm hiểu về thiền. Một ngày cách đây nhiều năm, tôi và một người bạn đang uống trà thì chủ đề bàn luận đột nhiên chuyển sang Phật giáo. Sau đó khi tôi trở về nhà, tôi cảm thấy cần phải thiền vì một số lý do. Tôi tìm thấy một bức tranh của Đức Phật trong một cuốn sách và cố gắng bắt chước cách Ngài ngồi trong tư thế hoa sen, hai chân bắt chéo. Tôi cố gắng nhắm mắt lại và thiền một lúc. Vài lúc sau, tôi cảm thấy mình biến đi đâu đó và tôi không biết mình đang ở đâu. Cảm giác như tôi đã tiến nhập vào một không gian khác của vũ trụ. Tôi đã rất sợ hãi và ngay lập tức mở mắt ra thì thấy mình vẫn ngồi ở nhà. Thật nhẹ nhõm, tôi lại nhắm mắt lại. Tuy nhiên, cảm giác ấy lại xuất hiện, vì vậy tôi đã ngừng thiền. Vì tò mò, tôi đã cố gắng thiền lại vào ngày hôm sau, và điều tương tự lại xảy ra. Nó làm tôi sợ khi cố gắng tự ngồi thiền trong một thời gian. Nhưng những trải nghiệm này đã khơi dậy trong tôi một khát khao muốn được tu luyện. Tôi dự định đi đến một ngôi chùa và xin một số kinh sách Phật giáo. 3. Cơ duyên tu luyện. Vì vậy, vào tháng 10 năm 2011, tôi quyết định đến một ngôi chùa để mượn kinh sách. Trên đường đi, tôi đi ngang qua cửa hàng của một người bạn tôi mới quen. Tôi nói với cô ấy về ý định muốn mượn vài cuốn sách Phật giáo để tôi tự tu luyện theo. Cô ấy nói, chị sẽ rất khó tìm được cuốn kinh sách chân chính nào trong thời buổi hiện nay. Tôi đã bị sốc, nhưng tôi sớm nhận ra rằng những gì cô ấy nói là đúng. Cảnh tượng xuất hiện trong đầu tôi là câu chuyện về đường Tam Tạng. Trải qua 81 kiếp nạn khi đến Tây Thiên để thỉnh chân kinh. Người bạn này sau đó mời tôi đến căn hộ của cô ấy và giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói với tôi về cuộc bức hại, sau đó là về việc tu luyện Đại Pháp tuyệt vời thế nào. Tôi đã rất quan tâm về việc tu luyện mà cô ấy nói đến. Đột nhiên cô ấy hỏi tôi, bạn đã tìm được sư phụ chưa? Tôi đã rất ngạc nhiên hỏi, tại sao tôi lại cần sư phụ? Cô ấy trả lời, là vì tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Mặc dù tôi không hiểu những gì cô ấy nói, nhưng tôi đã bị cuốn hút bởi những từ kỳ lạ này. Sau đó cô ấy lấy ra một bản cuốn chuyển pháp luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tôi đọc nó. 4. Lần đầu tiên đọc chuyển pháp luân. Tôi thích đọc sách và có nhiều thời gian rảnh rỗi để đọc. Tôi mở sách chuyển pháp luân ra và bắt đầu đọc. Thật ngạc nhiên, một khi tôi bắt đầu đọc thì tôi không thể dừng lại được. Trước đây, tôi đã nghe nhiều thuật ngữ như tẩu hỏa nhập ma, con mắt thứ ba, thân thể bất hoại, nhưng tôi không hiểu những thuật ngữ đó có nghĩa là gì. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy chúng rất bí ẩn. Sau khi đọc chuyển pháp luân, tôi đã có thể hiểu những thuật ngữ đó, chúng không còn quá phức tạp nữa. Tôi đã đọc xong cuốn sách này trong 2 lần đọc mỗi khi thức dậy. Trong khi tôi đang đọc, tôi tự hỏi, liệu sư phụ có nhận mình làm đệ tử của ngài không nhỉ? Mình sẽ tin điều đó nếu mình có một pháp luân. Rồi mình chắc chắn sẽ bắt đầu tu luyện. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có gì đó đang xoay chuyển ở chỗ bụng dưới. Tôi thậm chí có thể nghe thấy một âm thanh quay tròn. Thật là tuyệt! Tôi đã quyết tâm trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thời điểm đó. Sau đó tôi đã nghĩ, có lẽ sư phụ cũng sẽ giúp tôi thanh lọc cơ thể. Sư phụ giảng, có người còn bị miệng nôn chôn tháo. Trích bài giảng thứ 2 chuyển Pháp Luân. Tôi còn nghĩ rằng bị nôn thì hơi bẩn. Tôi chỉ muốn tiêu chảy như thế cơ thể tôi mới được thanh lọc. Ngay lập tức, dạ dày của tôi bắt đầu đau và tiêu chảy trong vài ngày sau đó. Nhưng chưa một lần nào tôi bị nôn. 5. Bị bức hại vì không từ bỏ các tâm chấp trước. Ban đầu, tôi rất chăm chỉ học pháp và giảng chân tướng cho mọi người. Tuy nhiên, như sư phụ giảng, nhiều người trước đây vì không giữ vững tâm tính, nên vấn đề xuất hiện rất nhiều, luyện đến một tầng nhất định rồi thì không lên được nữa. Trích bài giảng thứ 4 chuyển pháp luân. Sau khi tu luyện được 4 năm, tôi đã buông lơi trong tu luyện. Tôi không thể tập trung học pháp. Tôi hoàn toàn quên mất việc cần phải hướng nội và thường hướng ngoại nhìn những đồng tu khác. Một lần, khi tôi băng qua một ngã tư, tôi nhìn thấy một người mặc áo phông có từ đố kỵ được viết trên áo bằng tiếng Hán. Mặc dù tôi nhận ra đó có thể là một điểm hóa của sư phụ, nhưng tôi không muốn thừa nhận với bản thân mình rằng tôi có tâm tật đố hoặc tôi muốn loại bỏ các tâm chấp trước. Trong những năm sau đó, tôi cũng không có được sự đột phá trong tu luyện. Tôi đã không chú trọng đề cao tâm tính. Vào một ngày giá lạnh năm 2016, tôi đã hoàn thành việc học pháp và ra ngoài để phân phát tài liệu giảng chân tướng như bình thường. Tôi đã không phát chính niệm trước khi rời đi. Hôm đó, tôi bị một nhân viên an ninh của một tòa nhà dân cư báo cáo và đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Nhưng tôi không thể trách người khác, thân tâm tôi biết rằng đó là vì cựu thế lực đã nhìn thấy các chấp trước của tôi và dồi vào sơ hở này. 6. Đắc phúc báo sau khi hiểu được chân tướng đại pháp. Sau khi tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, tôi nhớ lại những gì sư phụ giảng, mà đã là tu luyện đến mức độ đó, thật sự đạt đến cảnh giới đó. Bị bắt rồi, ta cũng không muốn quay về nhà. Đã đến đây tức là ta đến để chứng thực pháp vậy thôi. Tà ác sợ hãi quá. Trích giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003, giảng pháp tại các nơi 3. Tôi quyết định rằng vì tôi đã ở đây, tôi sẽ nhân cơ hội này để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho những cảnh sát mà tôi gặp. 3 ngày sau, tôi bị đưa đến một trại giam. Sư phụ giảng, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. Trích chính niệm của đệ tử đại pháp có uy lực, tinh tấn yếu chỉ 2. Vì vậy, tôi quyết định không hợp tác với cảnh sát. Tôi tiếp tục luyện công, phát chính niệm và học thuộc pháp mỗi ngày. Bất kể tôi gặp ai, tôi đều giảng chân tướng cho họ. Một số người đã tiếp nhận chân tướng và được phúc báo. Ở đây tôi muốn chia sẻ 2 câu chuyện của họ. Chuyện thứ nhất là về một cô gái tên là Lây Lây. Cô ấy bị đưa đến trại giam vì tội đánh nhau. Sau khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy đã nói với tôi rằng chân thiện nhẫn hoàn toàn là chân chính và hô to Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân thiện nhẫn hảo! Ngay chiều hôm đó, cô ấy đã được trả tự do. Chúng tôi đến để cổ vũ cho cô ấy. Tôi tin rằng cô ấy đã được phúc báo sau khi biết chân tướng. Ngược lại, một cô gái khác bị giam giữ cùng một lúc vì lý do tương tự như Lây Lây. Nhưng cô ấy không tin những gì tôi nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp hoặc về những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại. Cuối cùng, cô ấy bị kết án 10 tháng tù giam. Chuyện thứ hai liên quan đến một phụ nữ trên 50 tuổi hiểu chân tướng khi tôi nói chuyện với bà. Một ngày nọ, bà ấy hào hứng nói với tôi đã nhận được một lá thư từ gia đình. Bạn có thể tin được không? Cháu gái đầu của tôi đã biết nói rồi. Trước đây, bà ấy nói với tôi rằng cả hai cô cháu gái của bà đều bị vấn đề về tinh thần. Đứa lớn hơn chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ. Tôi hỏi bà giờ thì cháu bà thế nào rồi? Bà ấy trả lời, tôi đã tin những gì cô nói và tôi đã nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo mỗi ngày. Tôi cũng cầu xin sư phụ Lý ban phước cho cháu gái tôi có thể nói được. Những lời cầu nguyện của tôi đã được linh ứng. Sau đó bà ấy ra tòa. Sau khi trở lại, tôi nhận thấy bà ấy thậm chí còn hào hứng hơn. Bà ấy nói với một lính canh rằng bà ấy thực sự vui vì bà có cơ hội ở lại trại giam trong thời gian này. Bởi vì khi bị bắt giam, bà có cơ hội biết đến Pháp Luân Đại Pháp và điều đó thật là tuyệt vời. Bà cũng kể với lính canh về phép màu xảy ra với cháu gái của mình. Hơn nữa, cháu gái bà cũng ra tòa vào ngày hôm đó. Cô gái đã gọi tất cả những người thân đến để kể lại. Tất cả mọi người có mặt tại tòa hôm đó, bao gồm cả thẩm phán và lính canh đã chứng kiến việc cô gái có thể nói chuyện với mọi người. Nữ lính canh đã rất cảm động trước câu chuyện đó, và tôi đã thấy nước mắt cô ấy tuôn rơi. Sau đó, bà ấy chỉ bị kết án 1 năm tù. Bà ấy nói với tôi rằng bà quyết định sẽ trả lại tất cả số tiền đã biển thủ từ công ty và hứa rằng sẽ không làm điều xấu đó nữa. Chứng kiến cảnh này, các tù nhân trong trại giam đã biết được chân tướng và muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hướng dẫn họ tập 5 bài công pháp và khuyên họ chỉ nên làm những điều tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.